mời quý vị nghe đọc chương 58 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 58 này có tựa đề Tiếp tục cuộc đổi đời. Tóm tắt chương trước, tâm sự của Mai kể lại cuộc sống của ba mẹ con trong 128 ngày chồng nàng bị nhốt trong trại tù cải tạo.
Long vắng mặt đúng 128 ngày, hơn 4 tháng. Một thời gian dài đằng đẵng đối với chàng và vợ con chàng. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không phải nhất nhật mà tới 128 nhật, thế thì còn hơn thiên thu nữa. Nhưng rồi sau này Long mới biết là chàng được về sau thời gian 4 tháng là một phép lạ. Hơn 90% bạn bè cùng trường hợp như chàng, tức là thành phần chuyên viên không nợ máu, phải nằm trong tù cải tạo thường là từ 1 đến 3 năm. Còn những thành phần khác, 5-7 năm là thường, 10 năm không phải hiếm, lâu nhất là 17 năm. Nếu chàng phải ở lâu hơn 4 tháng, chắc chàng không thể giữ được mấy cuốn vở nhật ký của mình. Vì càng về sau, kỷ luật càng gắt gao hơn, lục soát xảy ra thường xuyên và bất ngờ, mỗi lần chuyển trại cũng bị xét đồ đạc rất kỹ. Nếu còn ở lại, có lẽ chàng sẽ phải tìm cách chôn giấu mấy cuốn vở ở đâu đó để hy vọng sau này có cơ hội đi đào lên tìm lại. Chàng cũng không phải chịu cảnh bị đưa ra Bắc, không phải bị lênh đênh mấy ngày trên biển cả, chen chúc trong hầm tàu thủy như dân nô lệ ngày xưa bị buôn từ Phi Châu qua Mỹ Châu. Chàng chưa phải chịu cảnh tù ngục của công an, vì sau 3 năm, những người chưa được về bị chuyển qua các trại của công an với kỷ luật của nhà tù, ban đêm nhốt trong nhà ngủ cửa khóa bên ngoài. Chàng chưa chịu cảnh lao động khổ sai trong rừng sâu, chém tre đẵn gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai. Chưa bị nhốt trong connex bằng kim loại dưới trời nắng chang chang như đổ lửa. Chưa chứng kiến cảnh bạn tù bị hành hạ khi trốn trại, bị bắt hay bị giết chết như những con thú vì quá phẫn uất chửi rủa lãnh tụ. Chàng hên thật.
Có lẽ cũng là do cái số. Có người số hên trốn không trình diện cải tạo và cuối cùng không bị bắt, sau này vượt biên an toàn. Có người số xui, đáng lẽ không phải đi cải tạo mà cứ trình diện cho chắc ăn để rồi phải xé mấy cuốn lịch. Lòng biết rõ trường hợp của bạn T, cùng là dược sĩ, cùng ra trường năm 1968, cùng đi khóa 11 chương tập ở Quang Trung, nhưng sau thời gian ngắn được giải ngũ vì lý do sức khỏe. Năm 75, T còn độc thân, có lúc nhà gần nhà Long. Vào tháng 6 1975, có lệnh trình diện học tập cải tạo. Ở Sài Gòn thì chỉ quy định những sĩ quan còn trong quân đội hoặc đã biệt phái phải trình diện, không nhắc gì đến sĩ quan cấp úy đã giải ngũ. Sau này gặp lại T, bạn kể bị đi tù cải tạo gần 3 năm. Long sửng sốt vì biết rõ bạn mình đã giải ngũ, sao còn bị tù. Anh chàng nói, nghe chúng nó nói đi học tập 10 ngày, tao thấy thôi, đi cho chắc ăn cho rồi, không đi sau này nó kiếm chuyện còn mệt hơn nữa. Ai ngờ 10 ngày thành 3 năm, mà tao lỡ vô trong cái giọ rồi, làm sao thoát ra được nữa. Đành đổ thừa cho cái số bị tù, thì làm gì cũng không thoát. Quy định ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Ở Sài Gòn thì báo chí đăng thông báo của Ủy ban quân quản rất rõ ràng. Còn ở tỉnh thì thường là tùy tiện. Người cha dượng của Long lúc đó đã cùng gia đình lên sống ở Bảo Lộc, đã giải ngũ từ năm 1973. Năm 75 đã 61 tuổi, vẫn bị tù cải tạo một năm rưỡi. Nếu còn ở Sài Gòn thì đâu có phải đi.
Một hôm trên đường phố Sài Gòn, Long gặp lại Môn, anh bác sĩ cùng A với chàng khi còn trong trại tù cải tạo. Môn được về sau hơn một năm, gặp lại trong cảnh tự do ngoài đường, xe chạy rầm rộ, thật khác với cảnh cùng ngồi vòng tròn trên sàn gỗ nghe quản giáo lải nhải. Mừng quá, kéo nhau vào quán cà phê gần đấy hàn huyên. Đặc biệt có hai sự kiện xảy ra khi Long đã về, in sâu vào ký ức các bạn học tập ở trại L9T1 ở Long Khánh. Môn kể lại cho Long nghe. Sự kiện đầu tiên là một anh bạn dược sĩ trên Long một lớp trong trại Long Khánh, ở một nhà cùng khu vực gần suối, sát cạnh A của Long. Trong một dịp có người được về, anh bạn này viết một lá thư ngắn gửi cho vợ nhờ bạn mang về. Không ngờ lá thư bị tịch thu khi quản giáo khám đồ đạc của người được về. Vài hôm sau, trong một buổi lên lớp ở hội trường, lá thư được quản giáo đọc cho cả trại nghe. Đại khái nội dung có câu: "Em nhớ cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho anh chóng được về." Đọc xong, quản giáo nói cho cả trại nghe với chủ đích đưa anh này ra bêu xấu. Không lo học tập tốt, lao động tốt để chóng được về đoàn tụ với gia đình, lại bảo vợ cầu xin thần thánh cho về sớm. Chẳng có thần thánh nào có quyền cho về sớm cả, chỉ có cách mạng mới có quyền đó thôi. Mong các thần thánh thì sẽ mục xương trong trại cải tạo này.
Trước đây khi còn ở trong trại cải tạo, Long quen với anh dược sĩ này khá thân, vì học cùng trường và cùng thời nên cũng biết anh là người có cá tính đặc biệt, dễ bị dao động, dễ bị xuống tinh thần và cũng dễ có phản ứng rất mạnh, ít ai ngờ trước được. Vì vậy Long không ngạc nhiên khi bạn Môn kể lại là anh bạn này tuyên bố với mọi người anh sẽ tự kết liễu đời mình để chứng tỏ cho bọn quản giáo biết là cách mạng không có quyền định đoạt gì trên cuộc đời của anh. Chỉ chính anh mới có quyền tự quyết định mà thôi. Các bạn cùng A với anh nghe nói vậy rất lo lắng, vì biết là anh không nói vu vơ, nên anh em phải tổ chức thay phiên nhau canh chừng anh kể cả ban đêm. Nhưng rồi một đêm người canh ngủ gục, tỉnh dậy thấy anh đã thắt cổ tự vẫn trên xà nhà của nhà bếp. Cái mái nhà bếp này rất là thấp, anh phải cố gắng co chân lên và đã thành công trong dự tính tự kết liễu đời mình. Khi báo cho quản giáo biết, họ giận dữ, không cho các bạn tháo gỡ anh xuống ngay để làm gương trong một số buổi. Cuối cùng anh cũng được mai táng đàng hoàng hơn anh B ở Tràng Lớn, vì các bạn đã tìm được bán đóng thành hòm để khâm liệm anh, không như anh B xác thân chỉ quấn trong miếng ni lông. Anh được các bạn chôn cất với tất cả tấm lòng ưu ái của những người cùng chung cảnh ngục tù. Không như anh B, chẳng ai được có mặt lúc chôn cất. Điểm giống nhau giữa hai người là cả hai gia đình không hề hay biết gì về cái chết của chồng mình, cha mình, cho đến khi mấy tháng sau chính sách cho thăm nuôi được ban hành. Lúc đó hai bà vợ mới biết chồng mình đã không còn nữa.
Sự kiện thứ hai là một vụ nổ kho đạn, có thể nói là kinh khủng chưa từng thấy, kéo dài suốt buổi, xảy ra 2 tháng sau khi Long được về. Môn nhớ chính xác là ngày 24 tháng 12 năm 1975. Đây là kho đạn nằm trong căn cứ của sư đoàn 18 ngày xưa, bây giờ dùng cho nhiều trại cải tạo. Trại L9T1 chỉ là một trong những trại đó. Kho đạn có từ thời Mỹ, chứa rất nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có nhiều đạn Đại Bác bị tung lên trời rồi rơi lung tung xuống cả trại. Bạn Môn kể lại bầu không khí kinh hoàng trong ngày hôm đó. Cả tù cải tạo lẫn bộ đội chạy tán loạn tìm nơi ẩn núp. Có người hoảng quá nhảy cả xuống giếng. May mà giếng nước không sâu lắm. Chính bản thân Môn cùng vài người nữa cũng tìm được một chỗ núp sát vào bức tường của một căn nhà. Bỗng một viên đạn Đại Bác rơi thùng mái tôn cắm vào đất, chỉ cách đầu của Môn vài gang tay. May mà nó không nổ, vì ngòi nổ và đạn Đại Bác chỉ được giáp lại trước khi cho vào súng bắn đi. Nếu nó nổ thì tất cả mấy người đã tan xác rồi. Nhưng dù không nổ mà rơi chúng vào người nào thì người đó cũng không thoát chết. Khi vụ nổ chấm dứt, trại L9T1 là trại xa nơi nổ nhất, vì sát với con suối và phi đạo dùng cho máy bay quân sự lúc trước. Cũng có 4 người chết và nhiều người bị thương. Các trại khác gần kho đạn hơn chắc chắn là con số thương vong lớn hơn nhiều, nhưng chỉ những người cùng trại mới biết mà thôi, vì chẳng có thông báo chính thức nào về vụ nổ cả. Và con số thương vong tổng cộng cũng không ai nói ra, cũng như nguồn gốc của vụ nổ hoàn toàn bí mật. Chỉ có lời đồn đại là nhiều. Người ta đồn có lẽ do bộ đội cầu thả khi muốn khai thác kho đạn của Mỹ để lại. Có người cho rằng có sự phá hoại từ đâu đấy, hoặc do chính người Mỹ trước khi rút đi đã gài bẫy. Nhưng tất cả vẫn chỉ là tin đồn, và chỉ có giá trị của một tin đồn.
Càng về sau, Long càng thấy mình may mắn đến nhường nào. Một phép lạ khi chàng chỉ ở trong tù hơn 4 tháng. Nhưng phép lạ đến từ đâu, chàng không biết. Long chẳng có ai là gia đình cách mạng bảo lãnh để được gia đình tiếp tục giáo dục, giúp thân nhân cải tạo. Đối với Mai cũng là phép lạ, vì sau hơn 4 tháng mỏi mòn chờ đợi, đôi khi tuyệt vọng, rồi lại hy vọng, rồi đùng một cái, chồng được về. Sau khi về đến nhà, Long quyết định làm ngay một việc quan trọng như đã hứa với các bạn tù. Đã đưa cho mình màu giấy, chàng giấu trong bóp. Long nghiên cứu kỹ gần 20 địa chỉ và lập kế hoạch đi một vòng từ nhà này đến nhà kia, sao cho đỡ mất thì giờ di chuyển. Nơi đâu chàng cũng nhận được phần thưởng quý báu là ánh mắt biết ơn của những người vợ lần đầu được tin chồng mình vẫn bình yên. Lần đầu được đọc vài chữ trên mẩu giấy bé xíu do chính tay chồng mình viết. Tất cả cũng như Mai, chưa ai nhận được thư chồng. Mỗi nơi Long đều nói sơ qua về điều kiện sinh sống trong trại, luôn luôn bớt đi những cái khổ cực nhục nhằn và nhấn mạnh tới tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của người tù cải tạo để lên tinh thần cho gia đình. Chàng được vợ, con, cha mẹ của bạn tù đón nhận như một người thân trong gia đình, dù rằng đây là lần đầu tiên chàng gặp những người này. Ai cũng hỏi chàng một câu quan trọng nhất: chừng nào thì được về? Và luôn luôn Long đành đau lòng mà trả lời rằng không ai biết.
Long bị ám ảnh mãi bởi một trường hợp thương tâm. Theo địa chỉ trong mẩu giấy, chàng đến một căn chung cư trên lầu 1 căn nhà trống trơn, một người đàn bà còn trẻ ôm đứa con nhỏ với ba đứa bé sàn sàn tuổi nhau ngồi trên một chiếc chiếu trải ngay trên sàn. Trần nhà còn duy nhất một cái bóng đèn. Người vợ mặt mày thất thần ngơ ngác, như chịu đựng số phận hầm hiu của mình, nói đã phải bán dần bán mòn đi tất cả đồ đạc để có tiền ăn. Và tương lai, nếu chồng không về thì năm mẹ con không biết sẽ phải sống như thế nào. Long biết nói năng gì trong hoàn cảnh này. Càng ngày, chàng càng cảm thấy mình và gia đình mình quá may mắn so với biết bao hoàn cảnh đáng thương như gia đình này. Cả hai vợ chồng chàng đều là ngụy quân ngụy quyền mà vẫn giữ được chỗ làm là một chuyện hiếm có. Ngay ngày hôm đó, chàng đến trình diện Đại học Dược Khoa, gặp lại ông khoa trưởng mới. Ông này rất mừng thấy Long được về và nói chàng vẫn được giữ chức vụ và công việc cũ, không có gì thay đổi cả. Long nhớ mãi câu chàng hỏi ông trước khi đi trình diện học tập cải tạo ở Chiêng Ta Be: "Tôi mới dạy được có 3 lần, trong khi vắng mặt có ai dạy thay tôi không?" Và cũng nhớ như in câu trả lời: "Làm sao tìm ra ai dạy thay bây giờ? Anh cứ đi, 10 ngày nữa anh về giảng dạy bù lại vài buổi vậy."
Long không nhắc lại với ông cuộc đối thoại này nữa. Chàng tin, và cả Mai sau này cũng tin, ông đã thành thật khi trả lời như vậy. Thời Pháp thuộc, ông có bằng cấp dược sĩ, sau đó theo kháng chiến trong Nam, gia nhập Đảng Cộng sản, rồi tập kết ra Bắc. Ông là người miền Nam, nên với quá trình của ông được cử về làm khoa trưởng Đại học Dược Khoa. Long tin là ở vị trí của ông trong Đảng, ông không thể biết chuyện đi học tập 10 ngày chỉ là cái bẫy để lừa thành phần bị xem là nguy hiểm vào chạy tù. Vì chuyện này phải được giữ bí mật nên chỉ có các lãnh đạo trung ương thảo ra kế hoạch mới biết mà thôi. Trong 4 tháng vắng mặt, Long không bị xóa sổ biên chế của trường. Hàng tháng, Mai vẫn sang trường dược lãnh lương thay chàng. Có 3 người nữa cũng tình trạng tương tự như Long, không bị cho nghỉ việc. Một người là anh được về trước Long mấy ngày, trong nhóm 40 người ở trại sóng thần. Người thứ hai được về sau 6 tháng. Người thứ ba sau 8 tháng. Ngược lại còn 3 người khác, trên tổng cộng 7 người trong ban giản huấn của Đại học Dược Khoa và đi học tập cải tạo, chỉ được về sau một vài năm. 3 người này đều bị cho nghỉ việc vì sau 1 năm ai chưa được về bị xóa sổ trong biên chế nhà nước. Tất cả là đều theo chính sách.
Long về đúng lúc sắp mãn khóa 2 tháng học chính trị dành riêng cho cán bộ giảng dạy tiếng mới để chỉ ban giảng huấn của đại học. Khi chàng lên đường vào trại cải tạo vào gần cuối tháng 6, 3 trường đại học Y, Nha và Dược được lệnh tiếp tục học nốt chương trình để thi, nhưng rồi phải hủy bỏ kế hoạch đó vì quá nhiều thầy, phần đã di tản, phần khác phải đi học tập cải tạo. Do đó, sinh viên toàn bộ các khoa của Đại học Sài Gòn và các viện đại học khác của toàn miền Nam đều bị mất 1 năm học, mất niên khóa 1974-75. Tội nghiệp nhất là những sinh viên năm cuối của học trình. Họ không được thi tốt nghiệp nên kể như đã học xong nhưng không có bằng. Niên khóa mới 1975-76 mở đầu bằng 2 tháng học chính trị của giáo chức tất cả các khoa. Nhà giáo được cách mạng gọi với mỹ từ là kỹ sư tâm hồn, nên đương nhiên phải thấm nhuần đường lối của nhà nước để khi lên bục giảng không bị chút nào chạch hướng.
Buổi sáng lên lớp ở rạp Thống Nhất, trước khi ai cũng biết tên rạp này vì mỗi tuần đều có xổ số kiến thiết quốc gia, mở đầu bằng bài hát nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Buổi chiều ai về trường lấy họp tổ. Long tham gia hai tuần lễ cuối cùng và chàng có dịp so sánh học chính trị trong trại cải tạo và học chính trị của các giáo chức dạy đại học. Điểm giống nhau đầu tiên là về hình thức. Cũng buổi sáng lên lớp, buổi chiều họp tổ, chỉ thiếu ban đêm, không phải thu hoạch. Điểm giống thứ hai về đề tài học tập, cũng tội ác của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Tây Sai, cũng công lao giành độc lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vân vân. Khác nhau căn bản là thành phần giảng dạy nghe nói từ trường Nguyễn Ái Quốc ở Hà Nội vào. Trường này còn được gọi là trường đảng, nên cách giảng bài có khá hơn, không đến nỗi nói như con vẹt như trong trại cải tạo. Nhưng nội dung thì vẫn là khổ lắm, biết rồi nói mãi. Họp tổ cũng có điểm khác là không có quản giáo, mà có một tổ trưởng cũng là một học viên nhưng thuộc loại tiến bộ. Vì trước kia là cảm tình viên của cách mạng hoặc có hoạt động bí mật cho cách mạng. Tuy vậy, những người này đa số cũng bị chỉ định làm tổ trưởng, chỉ ít ai chịu xung phong làm cái công việc chẳng được ăn cái giải gì, mà còn bị mang tiếng với đồng nghiệp vì phải đốc thúc mọi người phát biểu. Cũng nên biết, ở đài truyền hình Sài Gòn, Mai cũng học tập trong 6 tháng, cũng 10 bài, cũng buổi sáng thì học, buổi chiều thì họp, và cuối tuần thì đi thăm các nơi như phòng triển lãm Tội Ác Mỹ Ngụy, thăm địa đạo Củ Chi. Mai thấy họ ca tụng địa đạo ghê gớm lắm, nhưng Mai chỉ thấy trước mắt một cái lỗ đất nhỏ, không biết ở dưới ra sao, vì chả có Mai dạ nào muốn xuống thăm địa dưới địa đạo cả. Còn tại phòng triển lãm Tội Ác Mỹ Ngụy thì vừa vào đến nơi, Mai thấy mấy hình ảnh khủng khiếp. Mai bị xỉu và phải đưa về nhà.
Và cũng như trong trại cải tạo, 2 tháng học tập chính trị kết thúc bằng một bản tổng thu hoạch. Long cùng các bạn phải đến trường và ngồi trong một giảng đường giống như thí sinh đi thi và suy nghĩ viết tổng thu hoạch, xong rồi nộp bài. Long đã có kinh nghiệm trong công việc này và cũng được một người bạn đồng nghiệp gốc miền Nam tập kết ra Bắc, nay trở vào Sài Gòn, dặn dò kỹ lưỡng. Ông nhớ khi viết tổng thu hoạch, cứ trả bài như con vẹt những gì ông được nghe khi lên lớp, chớ có dại viết cảm tưởng riêng tư, sau cái này có thể sẽ rất có hại cho ông đó. Long bắt đầu hiểu lờ mờ thế nào là chuyên chính vô sản.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 58 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 59 với tựa đề Bộ đội trên ghế giảng đường đại học. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn gặp.